Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tại Phần Lan, Đức, Slovakia, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc có tiêu đề Hai vợ chồng trở thành minh chứng sống cho sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Tin tức thứ nhất, giới thiệu Pháp Luân Công tại Tampere, Phần Lan. Hôm thứ Bảy ngày 13 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động để giới thiệu Pháp Luân Công tại thành phố Tampere, trung tâm công nghiệp chính của Phần Lan. Ngoài việc giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện cả thân lẫn tâm này, họ còn phơi bày cuộc bức hại kéo dài 20 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào pháp môn này ở Trung Quốc và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt tội ác này. Tampere nằm ở phía tây nam Phần Lan và cách Nokia không xa. Các học viên đã tổ chức hoạt động tại quảng trường Kauppatori của nhà ga xe buýt trung tâm thành phố. Khi họ vừa đến đó, một cảnh sát đã chờ sẵn để xác minh việc đăng ký tổ chức của họ. Các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công cho người cảnh sát này và giải thích rằng việc thu thập chữ ký là nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Ông đã nhận một tờ thông tin và một bông hoa sen giấy tuyệt đẹp. Cô Ernina, một người dân địa phương cho biết, mấy ngày trước, chồng cô khi nói với cô về văn hóa truyền thống Trung Hoa đã đề cập đến Pháp Luân Công. Vậy nên, cô rất vui khi thấy các học viên trên quảng trường ở thành phố của mình. Cô cũng xin một cuốn tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ mình. Cô nói cô sẽ giới thiệu Pháp Luân Công cho mẹ cô trong buổi gặp mặt gia đình vào mùa hè tới. Một học viên đã tặng cô hai bông hoa sen giấy. Cô Carolina cùng bạn trai đi ngang qua và nói chuyện với một học viên. Bạn trai cô kể rằng một người bạn của anh đã từng đến Trung Quốc và hiểu rõ việc kiểm duyệt thông tin của chính quyền Trung Quốc. Bạn của anh cũng đề cập đến cuộc bức hại tàn bạo đối với Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anh cho hay người dân ở đó không được nói về Pháp Luân Công ở những nơi công cộng. Bốn thanh niên đi ngang qua và nhận các tờ giới thiệu từ một học viên. Khi họ hỏi về nội dung tờ giới thiệu, một học viên cho biết Pháp Luân Công là một môn tu luyện cổ truyền, trong đó các học viên hành xử theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn. Người học viên cũng cho họ biết việc các học viên vô tội đang bị bức hại ở Trung Quốc và thậm chí còn bị cưỡng ép thu hoạch nội tạng do chính quyền hậu thuẫn để cung cấp cho ngành công nghiệp ghép tạng. Những thanh niên này cảm thấy kinh hoàng và ký tên vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Tin tức thứ hai, tại Đức, du khách tới quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp hy vọng rằng các giá trị truyền thống được khôi phục. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các sự kiện tại Karlsruhe và Munich, nước Đức để nâng cao nhận thức của cộng đồng về môn tu luyện thiền định và cuộc bức hại pháp môn này ở Trung Quốc. Ở trung tâm thành phố Karlsruhe, tại quảng trường Marktplatz, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công và thông tin cho công chúng về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với đức tin của họ. Người qua đường đã dừng lại xem và trò chuyện với các học viên. Nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một tín đồ Phật giáo cho biết, cô đồng ý với nguyên lý chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Cô đã từng đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô hy vọng rằng trong khủng hoảng của dịch virus corona hiện nay, mọi người sẽ tìm lại được giá trị truyền thống. Hai phụ nữ đã ký bản kiến nghị sau khi tìm hiểu về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ nói sự kiện này là một hình thức rất tốt để thu hút sự chú ý của cộng đồng đến vấn đề quan trọng nhường này. Tại Munich, các học viên tổ chức các sự kiện ở Rotgrootplatz. Nhiều người tỏ ra hứng thú với màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một số người nói rằng họ có thể cảm nhận được một trường năng lượng. Một người đàn ông đã bắt chước làm theo các động tác tay của các học viên khi họ trình diễn bốn bài công pháp đầu. Cô Iris Schuster đã ký bản kiến nghị và cho biết cô đã luyện khí công được 8 năm. Cô nói, khí công rất có ý nghĩa với tôi hy vọng mọi người đều có thể thực hành. Các học viên Pháp Luân Công đã phản bức hại trong nhiều năm, nhiều học viên đã bị giết hại để lấy nội tạng. Đây là một thực tế không thể tin được, mọi người cần ký tên vào bản kiến nghị để giúp chấm dứt tội ác này. Cô Schuster cũng trò chuyện về đại dịch virus corona hiện nay và đồng ý rằng sự đồng lõa của nhiều chính quyền đối với tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến sự lây lan của virus corona. Cô Schuster cho biết, truyền thống, văn hóa và các giá trị đang đối mặt với nguy cơ bị mất đi trong tiến trình thế giới mới và toàn cầu hóa, Đặc biệt là trong đại dịch hiện nay, một lần nữa chúng ta đã nhận thức được về những giá trị truyền thống thực sự quan trọng này. Để có một cuộc sống thực sự tốt đẹp và bình yên, chúng ta cần có những giá trị như vậy. Vợ chồng anh Pius Cutler đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Anh Cutler nói rằng anh biết có nhiều người đang bị bức hại ở Trung Quốc và nạn thu hoạch tạng sống là tội ác kinh hoàng nhất. Tin tức thứ 3, giới thiệu pháp luân công tại thành phố Galanta của Slovakia. Ngày 20 tháng 6 năm 2020, các học viên pháp luân công đã tổ chức nhiều hoạt động tại trung tâm thành phố Galanta của Slovakia. Họ trình diễn các bài công pháp, giới thiệu về pháp luân công và nói cho mọi người biết việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện này như thế nào ở Trung Quốc. Màn trình diễn luyện công đẹp mắt cùng âm nhạc dịu êm đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhiều người trong số họ đã ký vào bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này. Khi nghe đến sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc chống lại những người vô tội trong suốt 20 năm qua, người dân Slovakia đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực của các học viên pháp luân công nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Một người phụ nữ trẻ tuổi đã có một chuyến đi đặc biệt từ một thành phố lân cận tới đây để học các bài công pháp pháp luân công. Một người phụ nữ khác bày tỏ mong muốn được trợ giúp truyền rộng những thông tin này và dẫn nhiều người khác đến ký bản kiến nghị. Tin tức thứ 4, tại Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp được mời tổ chức các hoạt động bên bờ biển. Chính quyền thành phố Mersin, Thổ Nhĩ Kỳ đã mời các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động tại bờ biển vào ngày 13 tháng 6 năm 2020, sau khi thành phố này dỡ bỏ những hạn chế áp dụng liên quan đến dịch bệnh virus Vũ Hán. Trong suốt cả ngày, các học viên đã có những hoạt động như trình diễn các bài công pháp, phát tặng tờ rơi và trò chuyện về môn tu luyện với những người tản bộ dọc theo lối dành cho người đi bộ. Họ cũng nâng cao nhận thức cộng đồng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Các nhà tổ chức thành phố và các quan chức của chính quyền thành phố Mersin rất quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và ủng hộ các hoạt động trước đó do các học viên tổ chức. Chính quyền thành phố này đã mời các học viên luyện các bài công pháp tại khu vực bờ biển náo nhiệt của thành phố 2 lần một tuần. Mersin là thành phố phía nam gần đất nước Syria và ở đó có nhiều người nhập cư Syria sinh sống và tới tham quan thành phố. Những người Syria thực sự quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và các học viên đã gửi tặng họ những cuốn tài liệu nhỏ bằng tiếng Ả Rập. Một số em nhỏ Syria đã học các bài công pháp và luyện tập trong khoảng nửa giờ. Cô Serpin và gia đình từ thành phố Batman đến thăm thành phố Mersin. Họ hiếu kỳ về Pháp Luân Đại Pháp và đã dừng chân trò chuyện với các học viên. Cậu con trai 6 tuổi của cô đã luyện cả 5 bài công pháp trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Học viên trò chuyện với vợ chồng cô Serpin giải thích rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn cố gắng hành xử theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn trong cuộc sống. Cô cũng nói với họ rằng mọi người bị tra tấn và bị giết hại vì thực hành môn tu luyện này ở Trung Quốc. Khi vợ chồng cô Serpin nghe thấy điều đó, họ đã lấy thêm tờ thông tin để tặng cho những người mà họ biết. Bà Muchela yêu thích Pháp Luân Đại Pháp dù bà không phải là học viên. Bà và người mẹ 83 tuổi của mình đã đến sự kiện để ủng hộ các học viên. Anh trai của bà Muchela đã bị nhiễm virus corona, phải đặt ống nội khí quản và đeo mặt nạ phòng độc. Ông đã được chăm sóc đặc biệt trong 3 tháng. Bà Muchela liên tục niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân thiện nhẫn hảo trong suốt thời gian anh trai mình phải nằm chăm sóc đặc biệt. Cuối cùng anh trai của bà đã hồi phục. Bà Muchela và người mẹ 83 tuổi của mình đã ký bản tình nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Tin tức thứ 5, học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông được mời tham dự cuộc họp tự do tôn giáo tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp bàn tròn về tự do tôn giáo quốc tế hôm 9 tháng 6 năm 2020. Bà Hồ, một học viên Pháp Luân Công từ Hồng Kông, được mời phát biểu trong cuộc họp. Bà Hồ phát biểu: "Tôi mong quý vị lưu tâm đến áp lực chúng tôi đang phải chịu đựng và mối lo ngại về quyền tự do tín ngưỡng của chúng tôi ở Hồng Kông dưới sự đe dọa của luật an ninh quốc gia được thông qua tại Trung Quốc." Bà cho biết việc áp dụng luật này sẽ ảnh hưởng đến các học viên Pháp Luân Công và tất cả các tôn giáo. 1. Đảng Cộng sản Trung Quốc tấn công các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông. Bà Hồ nói, kể từ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc bắt đầu cách đây 21 năm, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã liên tục theo dõi các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông và can thiệp trực tiếp hoặc gián tiếp vào các hoạt động của chúng tôi. Bà đã đưa ra một số ví dụ về các cuộc tấn công ngay cả khi áp dụng một quốc gia hai chế độ. Năm 2016, khi hội nghị Pháp Luân Công Châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức tại Hồng Kông, một nhóm thân Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gọi đến địa điểm tổ chức dọa đánh bom, khiến hội nghị bị gián đoạn, cuối cùng phải hủy bỏ. Hội Thanh niên Quan ái Hồng Kông, một tổ chức thân Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Công ở Hồng Kông, đã quấy rối và bắt đầu đánh đập các học viên Pháp Luân Công trên đường phố và tại các danh lam thắng cảnh từ năm 2013. Tháng 9 năm 2019, khi một nữ điều phối viên của chúng tôi vừa rời đồn cảnh sát sau khi xin phép diễu hành vào ngày Quốc khánh Trung Quốc, hai người đàn ông đã dùng dùi cui đánh vào đầu cô, gây chảy máu nghiêm trọng. Chính quyền Hồng Kông đã từ chối đơn xin phép tổ chức hội nghị hoặc các sự kiện khác của các học viên trong nhiều năm qua. Bà cho biết, mấy năm trước, văn phòng của nhà máy in báo Epoch Times đã bị đập phá. Đúng lúc tờ báo đang dẫn đầu trong việc đưa tin về các cuộc biểu tình lớn diễn ra năm ngoái, thì một tên côn đồ được cho là người của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phóng hỏa đốt thiết bị in của chúng tôi vào ngày 19 tháng 11 năm 2019. Những vụ việc kể trên xảy ra ngay cả khi Hồng Kông vẫn còn một phần quyền tự chủ. Một khi luật an ninh quốc gia chấm dứt chế độ một quốc gia hai chế độ, thì sự an toàn và tự do của chúng tôi sẽ bị đe dọa hơn nữa. 2. Luật an ninh mới đe dọa đến tự do của tất cả tín ngưỡng ở Hồng Kông. Bà Hồ phát biểu, chúng tôi có thể mất quyền công khai luyện công và tổ chức sự kiện. Chúng tôi có thể phải trải qua những gì các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt suốt 21 năm qua, liên tục bị quấy nhiễu, giam giữ tùy tiện, bỏ tù, tra tấn và thậm chí là bị thu hoạch nội tạng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2019 sau cuộc họp bàn tròn. Báo cáo chỉ ra rằng tự do tôn giáo ở Trung Quốc đã bị hủy hoại. Trong 21 năm liền, Trung Quốc đã bị liệt vào danh sách quốc gia cần lưu ý đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo. Báo cáo đã lên án cuộc bức hại nhân quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong đó có các học viên Pháp Luân Công. Báo cáo cũng đề cập đến vụ phóng hỏa nhà máy in báo Epoch Times và vụ tấn công học viên năm 2019. Bà Hồ chỉ ra, tôi tin rằng khi ngày càng có nhiều người và chính phủ quan tâm đến luật an ninh ở Hồng Kông, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bớt liều lĩnh. Sau bài phát biểu, một số người đã gửi tin nhắn cho bà Hồ hỏi họ có thể giúp được gì và đề nghị giữ liên lạc. 3. Thế giới đang nhận ra bản chất phản nhân loại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Hồ phát biểu, Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo, đó là một thách thức đối với các giá trị phổ quát của nhân loại. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc nhắc đến lợi ích kinh tế cho người dân hoặc quốc gia, phải chăng họ sẽ đặt lợi ích của họ cao hơn các giá trị phổ quát của nhân loại? Bà Hồ lưu ý, trong nhiều thập kỷ qua, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dùng lợi ích kinh tế để buộc các quốc gia khác giữ im lặng về hồ sơ nhân quyền tồi tệ của mình. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc mọi người phải từ bỏ các nguyên tắc của họ. Bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đi ngược lại các giá trị phổ quát và phản nhân loại đã gây ra đau khổ và mất mát cho người dân trên toàn thế giới. Bà Hồ đã đề cập đến tình trạng virus corona lan ra khắp thế giới vì sự che giấu và đưa tin sai lệch trong thời gian đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cả thế giới đang phải chịu đựng đại dịch này, nhưng mọi người đang nhận ra bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 4. Các học viên Pháp Luân Công đang nâng cao nhận thức. Bà Hồ phát biểu, là các học viên, chúng tôi không theo đuổi chính trị hay quyền lực. Tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại muốn bức hại Pháp Luân Công? Đó là vì chúng tôi thực hành chân, thiện, nhẫn. Chúng tôi hướng nội khi đối mặt với mâu thuẫn và chúng tôi chịu đựng trước khó khăn. Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát Trung Quốc bằng dối trá và bạo lực và không chấp nhận việc có nhiều người tuân theo các giá trị phổ quát của nhân loại. Vì vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục bức hại tàn bạo Pháp Luân Công và thực hiện các chính sách đàn áp các tôn giáo và văn hóa truyền thống của nhân loại. Bà chỉ ra rằng, phản ứng của các học viên trước chiến dịch phỉ báng và bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc là nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng và giảng rõ sự thật. Nhiều người bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa gạt và trở thành nạn nhân vì họ không biết sự thật. Họ có thể quyết định sai khi trợ giúp Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc bức hại này. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức giúp họ biết thông tin thật. Bà Hồ cho biết, Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô thần và đi ngược lại các giá trị phổ quát. Bà cảm thấy các học viên có trách nhiệm nhắc nhở mọi người về các giá trị truyền thống của nhân loại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Con trai đang bị cầm tù vì đức tin của mình. Người mẹ 84 tuổi đã qua đời sau khi bị cảnh sát sách nhiễu 2 tháng. Trong khi con trai đang thụ án 5 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, bà Phó Thụ Cần, 84 tuổi, sống một mình, đã qua đời sau 2 tháng bị cảnh sát sách nhiễu cũng vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Tháng 4 năm 2020, ba cảnh sát sách nhiễu bà Phó ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh. Bà Phó nói với họ rằng bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ trước khi cuộc bức hại bắt đầu và rất nhiều bệnh của bà đã được chữa khỏi, bao gồm có bệnh tim, bệnh tiểu đường và bệnh cao huyết áp. Cảnh sát nỗ lực cưỡng bức bà từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công và cố gắng lừa bà ký vào biên bản tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công đã được chuẩn bị từ trước, nhưng bà từ chối. Trước khi bị sách nhiễu vào tháng 4, cảnh sát và thậm chí cả gia đình bà đã cố gây áp lực lên bà Phó để bà khuyên con trai bà là ông Cận Phó Trương từ bỏ Pháp Luân Công. Ngày 28 tháng 6 năm 2016, ông Cận bị bắt giữ và sau đó bị kết án 5 năm tù giam. Bà Phó ủng hộ con trai và khẳng định con trai bà không hề sai khi kiên định tu luyện Pháp Luân Công. Vụ việc sách nhiễu gần đây khiến bà Phó bị tổn thương. Bà luôn đóng rèm cửa và yêu cầu bạn bè không đến thăm bà trong thời gian tới. Bà mất cảm giác thèm ăn và gặp khó khăn khi đi bộ. Sức khỏe của bà ngày càng suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 2020. Trong thời gian đó, con dâu của bà đã nhiều lần gọi điện thoại tới nhà tù Đại Liên để yêu cầu lãnh đạo nhà tù cho phép ông Cận về thăm mẹ đang bị ốm nặng nhưng không được chấp thuận. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Hai vợ chồng trở thành minh chứng sống cho sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi năm nay 76 tuổi, từ thuở nhỏ, tôi đã lắm tai nhiều nạn. Mắt trái của tôi bị thủng và mù khi tôi mới được 6 tháng. Lúc tôi 6 tuổi thì người tôi mọc mụn nhọt rất đau nhức. Khi bác sĩ làm phẫu thuật cắt bỏ ung nhọt đã vô ý cắt vào phần gân của tôi. Bởi vậy, sau đó mụn thì khỏi nhưng gót chân của tôi không thể chạm đất được nữa. Sau đó tôi mắc bệnh sởi, một bà lão đã giúp chữa bệnh bằng cách đào một cái hố rồi chôn tôi trong đất, chỉ chừa lại phần mũi và cằm. Nó khiến tôi cảm thấy khỏe hơn và tôi đã hồi phục. Tuy nhiên, kể từ đó tôi không thể đi lại bình thường. Cha mẹ đưa tôi đến trường bởi họ cảm thấy tôi rất thông minh. Những đứa trẻ khác chế nhạo tôi vì tôi chỉ có một mắt. Chúng đẩy tôi ngã vào tảng đá khiến đầu tôi bị thương. Tôi không thể chịu nổi sự bắt nạt của các bạn học và đã nghỉ học. Sau khi lớn lên, tôi luôn gặp phải sự kỳ thị với các mức độ khác nhau. Tôi chỉ còn cách nhẫn chịu. Năm 20 tuổi, tôi kết hôn với một người hơn tôi 6 tuổi và có gia cảnh rất nghèo khó. Chúng tôi có 5 người con. Năm chồng tôi 38 tuổi thì anh ấy bị thương ở lưng và bị liệt suốt 18 năm. Một mình tôi phải gánh vác cả gia đình. Tất cả những khó khăn khổ nạn mà tôi đã nếm trải thì không thể biểu đạt thành lời. Sức khỏe của tôi giảm sút vì lao động quá sức. Mắt phải của tôi bị đục thủy tinh thể. Chồng tôi hối thúc tôi đi khám bác sĩ, nhưng tôi thấy điều kiện tài chính của gia đình mình không cho phép. Chúng tôi đang nợ 8.000 nhân dân tệ rồi. Cuối cùng, tôi cũng đến bệnh viện và bác sĩ bảo rằng cơ thể tôi chỗ nào cũng có bệnh. Bác sĩ hỏi, bà muốn chữa bệnh nào trước? Bà chỉ có 6 gram huyết sắc tố trong cơ thể. Sức khỏe của bà không thể tệ hơn được nữa. Chỗ nào trên người bà cũng không ổn. Tôi biết tình hình tài chính của bà. Bà định sẽ làm gì đây? Tôi tuyệt vọng. Điều gì sẽ xảy ra với gia đình này đây? Tôi có cha mẹ già đã hơn 80 tuổi và 5 đứa con nhỏ cùng người chồng nằm liệt giường cần phải chăm sóc. Vào tháng 2 năm 1996, một người hàng xóm biết chuyện và đã khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói chỉ cần không mất tiền là tôi sẽ luyện, và thế là tôi liền luyện. Sau khi luyện công một tiếng đồng hồ, tôi cảm thấy toàn thân vô cùng dễ chịu. Lần đầu tiên xem băng giảng Pháp của sư phụ, tôi nói, đây là Phật Pháp. Tôi bị tiêu chảy sau khi nghe xong bài giảng thứ tư, nó kéo dài trong một ngày. Vào buổi tối, tôi không muốn đi xem giảng Pháp, nhưng con trai thúc giục tôi đi, nói rằng sư phụ sẽ giúp tôi ngừng chứng tiêu chảy khi tôi nghe Pháp. Sau khi nghe xong bài giảng, trên đường về nhà, tôi muốn dùng nhà vệ sinh lần nữa. Sau khi đến nhà vệ sinh, tôi cảm thấy cơ thể rất khoan khoái. Tôi luyện công mỗi ngày. Vài tháng sau, một hôm khi đang luyện bài công pháp thứ nhất, tôi cảm thấy chỗ vết sẹo hình thành khi loại bỏ mụn nhọt ở chân tôi hồi bé giống như bị dao cắt. Nhưng cơn đau biến mất ngay lập tức. Tôi biết sư phụ đang chữa lành chân cho tôi. Kể từ đó, tôi có thể đi lại bình thường. Con mắt bị thương của tôi đã có thể nhìn thấy được. Tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đã được giải quyết. Nhìn thấy điều này, chồng tôi cũng muốn nghe Pháp. Sau khi nghe giảng, anh ấy nói, Pháp của sư phụ giảng thật tuyệt vời, anh sẽ không bao giờ la mắng em nữa, vì nếu vậy, anh sẽ tổn đức, anh sẽ bỏ uống rượu và hút thuốc. Trong vài ngày, anh ấy đã có thể đứng dậy được. Sau khi luyện công được một tháng, một hôm, anh ấy cảm thấy đột nhiên bị đau lưng. Nó đau đến mức anh ấy đổ mồ hôi như tắm trong vòng 4 giờ. Hàng xóm đề nghị chồng tôi đi khám bác sĩ, nhưng anh ấy từ chối, nói rằng sư phụ đang tịnh hóa cơ thể cho anh ấy và không cần phải đi khám bác sĩ. Với niệm đầu đó, anh ấy đã vượt qua khổ nạn. Kể từ đó, lưng của anh ấy không còn bị đau nữa và anh ấy đã có thể đi lại và làm việc bình thường. Anh ấy trông như một người khác, hàng xóm mới dọn đến còn nghĩ rằng tôi đã tái hôn. Cứ như vậy, tất cả bạn bè, người thân, bà con lối xóm, những người quen biết chúng tôi đều biết rằng chúng tôi khỏi mọi bệnh tật là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi chiều theo nguyên lý, chân, thiện, nhẫn để trở thành người tốt. Chúng tôi không màng lợi ích của bản thân khi đối đãi với hàng xóm và bạn bè. Hàng xóm nói rằng, chúng tôi đã trở thành những người thực sự tốt sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả mọi người đều nói rằng chúng tôi là minh chứng sống cho sự vĩ đại của Pháp Luân Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.